Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Nhắc đến Kenzo, hẳn các quý bà, quý cô sẽ nhớ ngay đến Kenzo Flower, lọ nước hoa hình trụ cong, dáng vẻ thanh mảnh dịu dàng như một cành hoa mỹ nhân trong suốt, hương thơm nhẹ nhàng nhưng quý phái, thoang thoảng mùi thơm của hoa nhài, hoa hồng, một chút ngọt dịu của vani và xạ hương, v.v. Kenzo by Flower, một trong những dòng sản phẩm mang tên tuổi của Kenzo Takada, nhà tạo mốt huyền thoại xứ Phù Tang nhưng lại rất là Paris. Nói đến Kenzo, trước hết phải nói về thời trang, lĩnh vực đầu tiên đã đưa tên tuổi của ông tham gia vào làng tạo mẫu hàng đầu thế giới. Tháng 2 năm 2019 tới đây, Kenzo Takada thổi ngọn nến thứ 80. Nhân dịp này, ông đã chấp nhận cùng chắp bút với Kazuko Masui và Chihiro Masui ra mắt tập sách mang chính tên ông, Kenzo Takada, sau nhiều năm đắn đo và từ chối. Với độ dày hơn 460 trang, được in dưới hình thức một tập bản thảo, Kenzo Takada phát họa lại hành trình dài 40 năm của nhà tạo mẫu đầu tiên ở Paris đến từ xứ hoa anh đào. Lần đầu tiên, ông cho đăng hơn 400 bản vẽ thiết kế mẫu trong tổng số hơn 7.000 bản vẽ, cùng với nhiều bức ảnh về đời tư của ông, cũng như những bức thư ông viết cho thân mẫu mà công chúng chưa bao giờ được biết đến. Lật từng trang sách, độc giả như đi cùng với Kenzo theo từng năm tháng. Kenzo đã trở thành cái tên của một dòng thời trang vui nhộn và trẻ trung. Và Kenzo còn là một trong những nhân chứng sống cho một sự chuyển đổi sâu sắc trong một lĩnh vực đã bị toàn cầu hóa. Gần 80 tuổi, đôi mắt vẫn tinh anh, nụ cười hiền hậu và vẫn trẻ trung như năm nào như khi mới đến Paris. Hồi tưởng lại những ngày đầu mới đến Paris, Kenzo Takada thổ lộ những suy nghĩ của mình cùng với đài RFI tại phòng làm việc riêng.
Khi tôi đến Paris năm 1965, tôi không hề nghĩ là có thể làm việc trong ngành thời trang.
Nhưng có một điều chắc chắn là giới am tường nghệ thuật thời trang đều có chung một nhận định. Kenzo Takada là một thần đồng trong lĩnh vực thiết kế tạo mẫu. Sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939 tại làng Himeji, Nhật Bản, là con thứ năm trong một gia đình có 7 anh chị em. Kenzo Takada ngay từ nhỏ đã có thiên phú về thời trang. Ông suốt ngày mê mẩn với các tờ tạp chí do các chị mua về. 19 tuổi, Kenzo được vào học trường tạo mốt uy tín nhất của Nhật Bản lúc bấy giờ, Tokyo's Bunka Fashion College, vừa mở cổng đón nam sinh năm đầu tiên sau một năm hoạt động. Kết thúc chương trình học năm 1964, ông quyết định lên đường sang Paris lập nghiệp. Những năm đầu mới đến Paris không phải là dễ đối với Kenzo. Khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, tài chính hạn hẹp, không có nhiều quen biết. Nhưng không vì thế mà ông từ bỏ giấc mơ, tạo nên một mẫu thời trang riêng của mình. Ban ngày ông làm thợ vẽ mẫu cho hãng Relation Textile, ban đêm ông tập trung cho bộ sưu tập của mình. Và những nỗ lực đó dường như đã được đền đáp.
Cách này 50 năm, nếu như quý vị đã từng đi ngang qua số 43 dãy phố Vivienne, quý vị rất có thể nhận thấy một cửa hiệu nhỏ. Ở đó, ngự trị một bầu không khí sôi động đến kỳ lạ. Mặt tiền cửa hiệu ghi dòng chữ Jean-Claude Jap, một cái tên nghe bất nhã làm sao. Trong tập sách Kenzo Takada, có đoạn ghi như thế.
Jungle Jap là cửa hàng quần áo thời trang đầu tiên của Kenzo, được mở ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1970, với sự trợ giúp của hai cô bạn đồng hương Nhật Bản. Jungle được ông lấy cảm hứng từ bức họa giấc mơ của họa sĩ Daniel Russo. Trap, bởi vì chúng tôi là người Nhật Bản, tôi cảm thấy cái tên này nghe rất gợi cảm. Vả lại lúc ấy tôi quá nhát, không dám để tên mình, và nhất là chúng tôi có đến 3 người. Theo như những gì ông giải thích trong tập sách Kenzo Takada, chỉ trong vòng 1 năm, Kenzo tổ chức 4 cuộc trình diễn. Cũng trong vòng 1 năm đó, ông đã làm chao đảo cả Paris. Người ta chen lấn để được tận mắt nhìn thấy phong cách vui nhộn của anh chàng Nhật Bản nhỏ con. Với những gam màu vui nhộn như trải hội, Kenzo trong những năm 1970 đã mang đến cho làng thời trang Paris khi ấy bị cho là lỗi thời và cứng nhắc, một làn gió mới, trẻ trung hơn. Một ngày có một phóng viên từng ghi rằng Dior là của những năm 1950, Saint Laurent là những năm 1960 và Kenzo là những năm 1970. Tạp chí Elle trong những năm 70 còn mệnh danh Kenzo là thi sĩ cotton bởi vì chất liệu chủ đạo là vải cotton. Ông nói, tôi sử dụng cotton là vì tôi không có đủ tiền nhưng cũng vì đó là chất liệu tôi ưa thích nhất. Tôi thích sự nhẹ nhàng, tiện nghi và mềm mại của cotton. Những cuộc trình diễn cứ thế lần lượt tiếp nối, tên tuổi của ông cứ vậy mà tiếp tục bay xa, xuất hiện dần trên các sàn diễn lớn. Cái tên Jungle Jeff lần lượt được thay thế dần bởi Kenzo Jean, Kenzo Jungle để rồi rút ngắn thành Kenzo vào những năm 1980. Hơn nửa thế kỷ sống tại Paris, dù ông đã quen từng góc phố, từng con đường, nhưng Paris vẫn luôn làm ông phấn khích. Paris vẫn luôn là tình yêu của ông, bởi vì chính Paris đã đem lại cho ông sự tự do sáng tạo.
Ở Nhật Bản, có quá nhiều nghi thức, phải làm cái này, phải làm thế kia. Tại Paris, vì tôi quen biết không nhiều nên tôi có thể làm điều gì mình muốn. Đối với tôi, đó là một sự tự do hoàn toàn. Đó là lý do vì sao tôi muốn ở lại Paris. Đương nhiên là vì thời trang rồi, nhưng vì còn có sự tự do này nữa.
Tự do sáng tạo và cả trong đời tư, cuộc đời của ông không chỉ có những niềm vui mà còn xen lẫn cả những nỗi buồn. Năm 1990, sự ra đi đột ngột của người bạn đồng hành Xavier de Castella thật sự là một cú sốc, một bi kịch lớn nhất đời ông. Nhưng chính trong nỗi buồn khôn xiết đó, Kenzo đã cho ra đời dòng sản phẩm dầu thơm đầu tiên dành cho nam giới, Kenzo for Men. Đam mê thời trang đến thế, vậy mà vào năm 1993, Kenzo đã quyết định bán thương hiệu của mình cho tập đoàn thời trang cao cấp đa quốc gia LVMH và chính thức rời Kenzo SA vào năm 1999. Hơn 20 năm rời xa sàn diễn, liệu ông có nhớ đến ánh đèn sân khấu hay không?
Tôi yêu thích tất cả những thứ đó, nhưng đồng thời cũng thật là mệt mỏi. Đó còn là cả một trách nhiệm lớn lao và một áp lực kinh khủng. Tôi làm điều này trong vòng 30 năm. Vì vậy, đến một lúc nào đó, tôi muốn dừng lại. Quả thật, tôi cũng nhớ các buổi trình diễn, nhưng người ta không thể có tất cả.
Đó cũng là thời điểm marketing ngày càng có một vị thế quan trọng trong làng thời trang. Phải chăng chính áp lực của các nhà tiếp thị đối với các nhà tạo mẫu đã khiến ông phải rời ánh đèn sân khấu?
Có được một cái gì đó vừa sáng tạo vừa mang tính thị trường không phải là dễ. Trong suốt những năm 1970, tôi chưa hề nghĩ đến việc kinh doanh. Chủ yếu chỉ nghĩ đến các buổi trình diễn và các lễ hội. Thế nhưng, đến những năm 1980, tôi phải sắp xếp lại doanh nghiệp và bắt đầu tính đến khía cạnh kinh doanh. Nhưng rồi, giới nhà báo cũng bắt đầu nói là tôi đã trở nên quá thương mại.
Hỏi ông nghĩ như thế nào về thời trang ngày nay, Kenzo cho rằng có một sự thay đổi quá lớn. Ông nói, mỗi khi tôi đi du lịch ở đâu đó, Nhật Bản hay Brazil chẳng hạn, tôi đều tìm thấy một kiểu thời trang khác nhau. Bây giờ tôi thấy ở đâu cũng có cùng các cửa hiệu và cùng các kiểu mẫu mã. Cũng được thôi, nhưng hơi thiếu một chút đa dạng, thật đáng tiếc. Nhưng đồng thời, công nghiệp thời trang lại trở thành một thứ gì đó rất quan trọng.